Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, Tòa trọng tài thường trực ở La Hague, viết tắt là PCA, sẽ ra phán quyết về vụ Philippines kiện yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông vào ngày 12 tháng 7 tới đây. Và chúng tôi mời luật sư Nguyễn Văn Thân, là một người rất am tường về tình hình ở Biển Đông. Trước tiên, xin chào luật sư Nguyễn Văn Thân.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh, xin kính chào quý thính giả của SBS.
Đầu tiên, chắc có lẽ để cho mọi người dễ theo dõi, nhờ luật sư nhắc lại cái vụ kiện và những cái luận cứ chính của Philippines trong trường hợp này là gì?
Vâng, nguyên thủy của cái vụ kiện này thì nó bắt đầu từ tháng Giêng năm 2013 khi Phi Luật Tân chính thức nộp đơn khởi kiện Trung Quốc dưới điều 287 của UNCLOS. Cái lý do mà họ làm cái việc đó là tại vì trong tháng 4 năm 2012 nó có một cái biến cố ở bãi cạn Scarborough Shoal, là cái nơi mà ngư dân Phi Luật Tân thường xuyên đánh cá. Nhưng mà tàu của Trung Quốc đã vào đó, đã đuổi tàu của Phi Luật Tân ra. Rồi nó có một cái trận kênh nhau giữa tàu kiểm ngư Trung Quốc với bên Phi Luật Tân. Thì Hoa Kỳ đứng ra hòa giải, hai bên đồng ý là sẽ rút ra khỏi bãi cạn Scarborough. Nhưng mà khi Phi Luật Tân rút ra thì Trung Quốc lại không chịu rút ra, và Trung Quốc đóng ở lại luôn ở chỗ đó. Vì cái lý do đó mà Phi Luật Tân cảm thấy là không có cách nào khác, phải tiến hành đơn kiện. Sau khi Phi Luật Tân nộp đơn kiện thì Trung Quốc đã ra một cái văn bản không chấp nhận tham gia vào cái vụ kiện đó, và nói rằng là tòa trọng tài được thành lập dưới phụ lục 7 không có thẩm quyền để xét xử. Cũng vì lý do đó mà tòa đã phải tiến hành một cái phiên xử đầu tiên. Có nghĩa là sẽ đi qua hai cái giai đoạn. Đầu tiên là cái phiên xử là tòa có thẩm quyền hay không, rồi sau đó mới đi vào nội dung của vụ kiện. Thì tòa đã tiến hành một cái phiên xử thẩm quyền từ ngày 7 đến ngày 13 tháng 7 năm 2015. Tới ngày 29 tháng 10 năm 2015 thì tòa ban hành phán quyết là xác nhận là tòa có thẩm quyền để xét xử ít nhất là 7 trên 15 luận điểm mà nguyên đơn Phi Luật Tân đã đưa ra. Còn 7 cái luận điểm kia thì tòa hoãn lại cho tới khi tòa xét xử nội dung của vụ kiện. Thì vào cuối, từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 11 năm 2015, thì tòa đã tiến hành cái phiên xử nội dung của cái vụ kiện. Và sau khi xử xong thì tòa đã cho Trung Quốc cho tới ngày 1 tháng Giêng năm 2016 để nộp văn bản trình bày quan điểm hoặc là phản bác lại. Nhưng mà Trung Quốc thì cũng chỉ một lần nữa ra những cái văn bản tuyên bố là không chấp nhận thẩm quyền của tòa. Và như anh Quốc Vinh mới vừa trình bày, tòa đã ra thông cáo báo chí vào ngày 29 tháng 6 vừa qua là tòa sẽ chính thức ban hành phán quyết về cả thẩm quyền lẫn nội dung của vụ kiện vào ngày 12 tháng 7 sắp tới đây.
Anh nói rằng Philippines đưa ra tất cả là 15 luận cứ cho vụ kiện và tòa chỉ xét 7 cái trước thôi. Thì thưa luật sư, có thể lược lại là những điểm chính nào, thưa luật sư?
Vâng, thì trong cái 15 luận cứ hay là 15 luận điểm mà Phi Luật Tân đưa ra thì tôi nghĩ chúng ta có thể tóm tắt nó qua 4 phần. Thứ nhất, Phi Luật Tân nói rằng cái đường yêu sách chủ quyền đường chính đoạn, hay là có một số người cũng còn gọi là đường lưỡi bò đó, của Trung Quốc dựa trên quyền lịch sử là không có cơ sở pháp lý, tại vì nó không có phù hợp với UNCLOS, là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển. Thứ hai là một số thực thể mà Trung Quốc đang chiếm đóng ở Scarborough Shoal và cũng như ở Trường Sa không phải là đảo theo định nghĩa của Điều 121 của UNCLOS, mà chỉ là đá hoặc là đất nổi khi thủy triều xuống, tiếng Anh nó gọi là low tide elevations. Thì nếu như những cái thực thể đó nó là đất nổi khi thủy triều xuống, có nghĩa là nó thông thường thì nó chìm, chỉ khi thủy triều xuống thì nó mới nhô lên. Thì những cái thực thể đó ở dưới Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển thì nó không có một cái quy chế hàng hải nào hết, nó không có 12 hải lý, và dĩ nhiên là nó không có quyền đặc quyền kinh tế. Còn riêng những cái thực thể khác thì Trung Quốc, thì Phi Luật Tân cho rằng những cái thực thể mà Trung Quốc chiếm đóng ở Trường Sa đó, thì Phi Luật Tân lập luận rằng những cái thực thể đó thì một vài cái thực thể khác nó chỉ là đá thôi.
Theo UNCLOS thì có công nhận những cái hòn đảo nhân tạo bây giờ mà Trung Quốc đã cải tạo trong thời gian vừa qua hay không, thưa luật sư? Bởi vì là một số là rất lớn, có cả đường bay, máy bay phản lực có thể lên xuống được nữa kia mà.
Dạ vâng, Điều 121 của UNCLOS, của Công ước, nói rất rõ là đảo phải là một cái đảo tự nhiên. Đảo nhân tạo thì không được xem là đảo tự nhiên và sẽ không được hưởng quy chế của hàng hải, lãnh hải 12 hải lý hoặc là vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý. Đảo nhân tạo không được xem là đảo, mà cho dù bất cứ quốc gia nào có muốn bỏ công bỏ sức ra để biến các cái hòn đá trở thành hòn đảo thì thực chất thì nó chỉ vẫn là những cái hòn đá mà thôi. Mà nếu như nó là chỉ là những cái cục đá hay là những cái hòn đá thì nó chỉ được hưởng nhiều lắm là quy chế 12 hải lý, chứ không có cái vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý. Cái phần kế tiếp mà Phi Luật Tân đưa ra trong cái luận điểm của họ đó là vì những cái thực thể mà Trung Quốc chiếm đóng nhiều lắm chỉ là đá, chỉ có 12 hải lý. Trung Quốc không được quyền ngăn cản ngư dân của Phi Luật Tân đi vào những cái nơi như là vùng bãi cạn Scarborough để đánh cá, hay là những cái gần những cái hòn đá ở Trường Sa mà Trung Quốc đang chiếm đóng. Lý do là tại vì tính từ cái đường cơ sở quần đảo của Phi Luật Tân đi ra thì những cái nơi đó nó nằm ở trong phạm vi 200 hải lý vùng đặc quyền kinh tế của Phi Luật Tân. Mà trong thời gian qua thì Trung Quốc đã nhiều lần ngăn cản ngư dân Phi Luật Tân làm cái việc đó, cái việc mà họ có đầy đủ quyền hạn để họ làm. Lý do đó mà Phi Luật Tân đã phản đối và đưa ra cái luận điểm này trong cái đơn kiện. Và một cái điểm cuối cùng nó cũng không kém phần quan trọng là Phi Luật Tân nói rằng trong thời gian qua Trung Quốc đã tiến hành những cái công tác tôn tạo đảo, và khi mà họ làm những cái việc đó thì họ đã hủy diệt những cái môi trường biển, những cái rạn san hô, những cái môi trường biển thiên nhiên mà một cách là nó không thể đảo ngược. Và cái điểm đó đó là cũng là một cái điểm mà trong Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển nói rất rõ, khi mà cái quốc gia nào mà làm cái việc đó thì đó là vi phạm những cái điều khoản của Công ước về luật biển mà tòa án trọng tài sẽ có thẩm quyền để xét xử.
Quý vị đang nghe tạp chí Á Châu Ngày Nay với Quốc Vinh và luật sư Nguyễn Văn Thân ở Sydney. Bây giờ thì chúng ta phải chờ đến ngày 12 tháng 7. Nếu không có gì thay đổi thì tòa trọng tài thường trực PCA ở La Hay sẽ ra phán quyết. Nhưng mà theo dõi câu chuyện này từ hồi nào đến giờ, luật sư có thể tiên đoán là cái phán quyết đó nó sẽ là làm sao hay không? Thưa luật sư.
Thì chúng ta có thể dự đoán cái phán quyết của tòa. Cái điểm đầu tiên mà quan trọng nhất thì theo tôi nghĩ thì nó là liên quan đến cái đường chính đoạn. Yêu sách chủ quyền đường chính đoạn thì tôi nghĩ nó sẽ có hai cái hướng mà tòa sẽ ra phán quyết. Cái hướng thứ nhất là tòa sẽ nói một cách rất là đơn giản là cái đường chính đoạn đó nó không có cơ sở pháp lý và nó hoàn toàn bất hợp pháp. Đó là một cái phán quyết rất là dứt khoát và rất là rõ ràng. Cái hướng thứ hai là tòa sẽ không có nói một cách trực tiếp như vậy, nhưng mà một cách gián tiếp thì tòa sẽ nói rằng những cái yêu sách chủ quyền nào của Trung Quốc thì phải đặt nó ở trong cái phạm vi của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển mà Trung Quốc là một quốc gia thành viên. Và tạm thời tòa sẽ không có nói trực tiếp là cái đường yêu sách đường chính đoạn là nó bất hợp pháp, nhưng mà tòa sẽ nói nếu như Trung Quốc, tại vì cho tới bây giờ đó Trung Quốc cũng chưa nói rõ ràng cái phạm vi của cái đường chính đoạn đó là cái yêu sách nó là như thế nào, có nghĩa là họ yêu sách, họ đòi hỏi chủ quyền hết cả tất cả những cái mặt nước cũng như ở dưới đáy biển, hoặc là họ chỉ nói rằng là họ làm chủ tất cả những cái thực thể ở trong cái phạm vi đường chính đoạn cùng với những cái quy chế hàng hải dưới Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Thì theo tôi nghĩ là tòa sẽ đi ở một cái hướng nó nhẹ nhàng hơn một phần nào đó, giữ mặt mũi và cho Trung Quốc. Có nghĩa là tòa sẽ nói rằng Trung Quốc sẽ khuyến khích Trung Quốc nên điều chỉnh cái yêu sách chủ quyền đường chính đoạn đó cho nó phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển.
Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng lâu nay thì Trung Quốc vẫn khăng khăng rằng Trung Quốc không có chấp nhận cái thẩm quyền của cái tòa này. Và có lẽ là phán quyết dù cho như thế nào đi nữa thì Trung Quốc sẽ không chấp nhận. Và chúng ta cũng không loại trừ khả năng là có thể Trung Quốc lấy đây làm cái cớ để mà rút ra khỏi UNCLOS không, thưa luật sư?
Cũng có thể, nhưng mà giờ chúng ta cũng nên hiểu là Trung Quốc khi là một thành viên của UNCLOS thì Trung Quốc cũng có nhiều cái điểm lợi chứ không phải là không. Điểm lợi thứ nhất là hiện giờ là Trung Quốc có một vị thẩm phán là thẩm phán Cao Chi Quốc đang là một thành viên thẩm phán của Tòa án Liên Hợp Quốc về luật biển. Thứ hai là Trung Quốc đang đệ đơn xin với Quỹ hội phân định ranh giới thềm lục biển, thềm lục địa, cũng như Quỹ hội liên quan đến khai thác ở dưới đáy biển để xin được khai thác tài nguyên ở dưới đáy biển. nếu như Trung Quốc rút ra khỏi UNCLOS thì đầu tiên hết là không chỉ cái vấn đề là mất uy tín trên cộng đồng quốc tế thôi, mà nó cũng sẽ bị thiệt hại một số thiệt hại cụ thể là một số công ty của Trung Quốc mà họ muốn khai thác dầu khí ở thềm lục địa hoặc là ở dưới đáy biển thì sẽ gặp trở ngại, là tại vì họ sẽ không còn có cái tư cách để mà đặt những cái đơn đó, đưa những cái đơn đó lên quỹ hội phân định ranh giới thềm lục địa hay là quỹ hội khai thác ở dưới đáy biển. Tuy nhiên chúng ta cũng không thể loại trừ cái trường hợp mà Trung Quốc sẽ chọn làm cái việc đó. Đúng thì trong thời gian vừa qua là Trung Quốc đã nhiều lần lặp đi lặp lại sẽ không công nhận cái phán quyết của tòa. Và cũng có một cái vài điểm mà Trung Quốc nêu ra mà tôi thấy nó cũng rất là đáng tiếc. Đó là Trung Quốc cũng cố tình bôi nhọ các thành viên thẩm phán của tòa. Trung Quốc nói rằng là những cái vị thẩm phán này đều là đa số là người châu Âu, thì trong đó như chúng ta biết là có 4 vị thẩm phán từ châu Âu, một người từ Đức, một người từ Hà Lan, một người từ Pháp, và một người thì ở bên từ ở Phi Châu, và một người nữa thì hình như là hai người ở bên Đức thì phải. Nhưng mà cái lập luận đó thì thật sự nó cũng không có cái cơ sở nào nó đúng đắn cả. Là tại vì thì chúng ta thí dụ như khi mình xem một trận đá banh quốc tế đó, nếu mà thông thường hai cái đội ở châu Á mà đá với nhau thì FIFA mời một cái người trọng tài ở châu Âu họ làm trọng tài, cái chuyện đó tôi thấy nó cũng bình thường thôi.
Theo cái thí dụ mà luật sư vừa mới nói đó thì cho một người đứng ở bên ngoài mà làm trọng tài thì có vẻ là nó sẽ công minh hơn chứ. Chứ nếu như mà cho một người cũng là Á Châu luôn thì có khi lại là không có được công minh bằng, thưa luật sư.
Vâng, đúng vậy. Và thật sự ra trước khi chọn những cái người thẩm phán ở châu Âu và ở Phi Châu này đó thì có một vị thẩm phán là người Sri Lanka. Và ông ta có một cái người vợ là người gốc Phi Luật Tân. Thì tòa đã phải gạt cái vị thẩm phán đó ra một bên, là tại vì tòa không muốn nó có một cái ấn tượng thiên vị. Thành ra theo tôi thấy việc mà Trung Quốc không chấp nhận cái thẩm quyền của tòa thì cái đó chuyện đó mình cũng có thể hiểu được một phần nào. Nhưng mà dùng một số phát ngôn nhân để tấn công cái tính chính danh của những vị thẩm phán cũng như bôi nhọ cái tư cách độc lập của họ thì tôi thấy đó là một cái chuyện đáng tiếc và không nên làm.
Ngay lúc này thì chúng ta chưa biết được phán quyết của tòa sẽ như thế nào. Nhưng dù gì đi nữa thì sau cái vụ kiện này thì luật sư thấy các nước, nhất là các nước có liên quan đến những cái tranh chấp ở trong vùng Biển Đông này có thể rút được bài học nào?
Vâng, cái bài học thứ nhất đó là Phi Luật Tân có thể nói ra có một cái ý kiến sáng tạo sử dụng hệ thống luật pháp để giải quyết tranh chấp về một cái vấn đề mà có thể là nó đã, nếu mà không có dùng luật pháp thì nó có thể đưa đến những cái sự xung đột vũ trang không cần thiết, tạo ra bất ổn trong vùng. Theo tôi nghĩ trong một cái thế giới văn minh, chúng ta lúc nào cũng luôn mong muốn nhìn thấy không chỉ là sinh sống, người dân sinh sống trong một xã hội pháp quyền, mà các quốc gia trên thế giới sinh sống trong một thế giới pháp quyền. Sử dụng luật pháp để giải quyết tranh chấp là một cái hình thức hòa bình. Có lẽ trong cái văn hóa của người Á Châu thì vẫn còn có cái sự suy nghĩ là mình không có nên kiện cái người hàng xóm của mình. Nhưng mà đối với cái thế giới văn minh ngày nay thì cái vấn đề sử dụng các hệ thống tài phán để mà giải quyết tranh chấp thì nó là càng ngày nó trở thành một cái chuyện bình thường và một cái chuyện rất là dễ hiểu, và nó là một cái biện pháp rất là hòa bình. Rất là tốt cho những cái vụ tranh chấp mà không có cái phương thức nào khác để giải quyết. Cái thứ hai là nếu như cái phán quyết này, và chúng ta chưa biết được cái nội dung của nó có lợi hay có hại cho Phi Luật Tân nhiều như thế nào, nhưng mà cho dù cái phán quyết nó như thế nào đi nữa thì nó đòi hỏi tất cả các quốc gia trên thế giới phải tôn trọng phán quyết của tòa. Chúng ta sinh sống ở trong một xã hội pháp quyền hay là trong một thế giới pháp quyền, chúng ta không thể nào khi mà cái phán quyết mà nó có lợi cho mình thì mình ủng hộ, khi phán quyết mà nó không có lợi cho mình thì mình lại không chấp nhận cái phán quyết đó. Giống như mình tham gia vào một cái trận đá banh thì mình chỉ chịu trọng tài khi mình thắng thôi, còn mình thua thì mình không chấp nhận trọng tài. Cái đó mình là một cái hình thức không có văn minh, không có tốt. Và cái thứ ba là các quốc gia khác, mà trong đó gồm có Việt Nam và Nhật Bản, và cũng không loại ra những cái quốc gia như là Mã Lai và ngay cả Nam Dương, xa xôi như ở Nam Dương, thì sẽ nên nghiên cứu cái phán quyết này của tòa để có những cái phản ứng thích hợp đối với Trung Quốc. Tôi xin đơn cử một cái thí dụ rất là đơn giản là vấn đề Hoàng Sa của Việt Nam từ năm 1974 cho tới nay là nó cũng đã là 40 mấy năm, nó gần 50 năm, gần nửa thế kỷ. Việt Nam đã nhiều lần yêu cầu Trung Quốc đàm phán về vấn đề Hoàng Sa mà Trung Quốc vẫn luôn luôn từ chối. Trung Quốc nói là không có gì để đàm phán hết. Thì ngư dân miền Trung ở Việt Nam khi đi ra đánh cá trong vùng đặc quyền của kinh tế của Việt Nam vẫn thường xuyên bị các tàu kiểm ngư của Trung Quốc, tàu cảnh sát trá hình đó, lớn hơn, tấn công rồi đâm vào tàu rồi cướp bóc. Những cái việc như vậy đó thì nó không có giúp để cho người Việt có một cái nhìn tốt đẹp với Trung Quốc được. Cái đó nó không tốt cho Việt Nam mà nó cũng không tốt cho Trung Quốc. Thành ra cái vấn đề là chúng ta phải nghĩ tới cái việc làm sao sử dụng cái hệ thống pháp lý để giải quyết cái chuyện đó cho nó công bằng cho những người ngư dân ở Việt Nam. Và cho tới một ngày nào mà những cái hình ảnh đó nó không còn nữa thì tôi nghĩ nó sẽ giúp cho cái mối giao hảo và cái quan hệ giữa người dân Việt Nam và người dân Trung Quốc nó có điều kiện và cơ hội nó phát triển tốt đẹp hơn.
Với ý đó, xin cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Thân rất nhiều ạ.
Vâng, xin cảm ơn anh Quốc Bình. Xin kính chào quý vị.